Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 12. Tôi nói, nếu có biết á, nhà mà chị Hoa không gọi điện thoại thì cũng không đi được mày ạ. À. Nhục quá, tao không thể chịu nhục như thế được. Thằng Hạnh cất giọng buồn buồn. Ê, mày nói đúng. Nếu chị Hoa muốn mời tụi mình thật lòng thì chị sẽ gọi điện thoại để nhắc. Còn không á, thì tao với mày chắc phải mua bún về nhà nấu ăn. Ha. Ngày xưa vợ tao hay nấu bún và tao có phụ. Tao còn nhớ cách nấu. Nếu tao cố gắng nấu thì cũng không đến nỗi tệ. Nghe thằng Hạnh nói như thế, tôi bỗng thấy thương cho thằng bạn và thương luôn cho số phận chung của ba thằng phi công tị nạn chúng tôi. Chúng tôi không ngờ chỉ vì một lời mời tới nhà ăn bún mà chúng tôi phải chờ đợi từng ngày suốt gần cả 2 tuần lễ, lại thiêu dệt nó không biết bao nhiêu là chuyện mơ mộng chung quanh tô bún bò giò heo này. Thằng Hạnh bỗng nhiên lắc đầu nói, giọng trắng trường. Mày nghĩ tại sao thằng Tiến nó không gọi cho mình? Tao nghĩ nó không có muốn tụi mình tới nhà chị Hoa ăn bún, sợ mình tới tán chị Hoa của nó. Thằng Hạnh lắc đầu. Đúng ra hôm đó tao không nên nói nhiều như thế, nhưng tao biết thằng Tiến nó không có sợ tao đâu, mà nó sợ là mày kìa. Tôi giật mình. Ê, tao làm cái gì mà nó sợ tao? Ê, tao nghĩ chị Hoa có vẻ thích mày. Tôi phẫn nộ. Ê, thích cái búa. Tao có tán tỉnh gì đâu mà chị Hoa lại thích tao. Ê, đàn bà con gái nó kỳ lắm mày ơi. Mày không có tán tỉnh gì cả. Cái miệng cứ bô bô, ăn nói toàn những chuyện nhậu nhẹt mà tao thấy chị Hoa có vẻ thích mày. Tôi lắc đầu. Ê, mày chỉ dớ dẫn. Không, tao nói thật đó. Tao ở Việt Nam đã có 3 bà vợ rồi. Tao phải biết chuyện tình ái hơn mày. Mày á, đừng có để, mày không để ý, nhưng tao và thằng Tiến để ý là lúc chị Hoa nói chuyện với tụi mình, chị không á nhìn thằng Tiến, mà chỉ có nhìn mày thôi. Thỉnh thoảng á, mày nói mấy câu du duyên bỏ mẹ, mà chị Hoa lại cười tiếp mắt. Rồi lúc được mời ăn bún bò, tao không ngờ á, mày chưa hề quen biết người ta, mà đã dám nói chuyện đem bia tới uống. Ê, gặp phải người khác, là người ta đã chửi cho mày một trận. Nhưng chị Hoa lại cười tiếp mắt lại. Có vẻ thích thú với những cái ngông của mày. Tao nghĩ á, nếu mày cứ tiếp tục đến chơi với chị Hoa thì không chừng á, chị Hoa sẽ cưới mày chứ không phải cưới thằng Tiến đâu. Nhưng á, thằng Tiến không phải là thằng ngu. Tôi suy nghĩ một lúc, nhớ lại từng câu nói, từng hành động đã xảy ra ngày hôm ấy, và tôi thấy thằng Hạnh nói đúng thật. Chị Hoa nói chuyện chỉ nhìn tôi, và người ta nói thì không sao, nhưng tôi nói thì chị Hoa cười phá lên vui thú. Tôi nghĩ vì tôi nói chuyện hay, không ngờ tôi lại ngon lành như thế. Dĩ nhiên là thằng đàn ông nào được đàn bà để ý mà không thích. Tôi nói, vậy là tao cũng có số đào hoa à. À, tao nghĩ mày có số đào hoa, nhưng mày lại khoái ăn nhậu đằng đúm với bạn bè hơn là tán gái, nên không biết bao nhiêu đứa đã lọt qua khỏi tay mày. Trở lại chuyện thằng Tiến, tao nói nó không phải là thằng ngu, và theo tao, tao nghĩ nó đi như thế nào á. Tao nghĩ nó đi như thế là một giải pháp hay nhất. À, tại sao? Trước khi tụi mình tới uống cà phê, tao nghĩ hai đứa đã thích nhau. Dù là tuổi tác hơi xa cách, và lúc ấy nó đang phân vân không biết có nên cưới chị Hoa hay không. Việc này dằn vặt lương tâm nó, vì nó là một con trai tơ, mới có 26 tuổi. Mà đang mê một người đàn bà tới gần 40. Và không mê thì không được, bởi vì hoàn cảnh cô đơn của nó sau khi mất con Trang. À, vì thế nó mới đi ra đi vào. Mà mày thì ngây thơ cứ tưởng nó bị sốc. Thằng Hạnh ngừng ở đó, đi lấy 2 lon bia rồi trở về nói tiếp. Sau khi uống cà phê về, nhìn thấy chị Hoa như thế thì nó biết là nếu không tiến nhanh tiến mạnh để lấy chị Hoa thì nó có lẽ sẽ mất chị Hoa. Vì thế nó quyết định dọn nhà tới nhà chị Hoa mà ở, phận chị rồi đóng đô ở đó luôn. Tao không nghĩ là ngày mai chị Hoa sẽ mời tụi mình tới đó ăn bún đâu. Ê, sao mày lại dám quả quyết như thế? Thằng Hạnh trả lời mà không dám nhìn tôi. Ê, trước hết hôm thứ 3, khi nghe thấy nó không về nhà, tao đã vô phòng nó coi, và thấy đồ đạc quần áo của nó đã đem đi gần hết, nhưng còn lại để đó vài bộ. Ngày hôm qua nè, tao vô phòng nó coi á, thì thấy quần áo nó đã dọn sạch hết rồi. Lúc tụi mình ở sở, nó đã về mà dọn hết quần áo. Tao chắc chắn á, là nó phải ở nhà chị Hoa, vì nó không quen với ai khác. Hơn nữa, nếu ở chỗ khác á, thì nó đã gọi cho mình. Tôi lắc đầu. Ê, cái thằng Tiến này tệ quá. Thằng Hạnh là một hốp bia cười nhẹ. Ê, mới đầu tao cũng tức như mày, nhưng suy nghĩ sâu hơn một chút thì tao cũng thông cảm cho nó. Mày nên nhớ một chuyện là xưa nay trong phi đoàn, thằng Tiến là một thằng yếu nhất. Tao nhớ có lần người ta đã gọi nó là chị Tiến. Nó không đổm lược như tao với mày. Nó cần một người đàn bà trong hoàn cảnh này, dù bất kỳ người đó là ai. Tôi vẫn hậm hực. Việc nó yếu hay mạnh, cần ai thì cần, tại sao nó lại phá vỡ buổi tối bún bò giò heo của tụi mình? Ê, như tao đã nói, mọi việc xảy ra bởi vì nó sợ tụi mình. Nó không có công ăn việc làm, không có xe cộ, nó mang cái mặc cảm nên sợ đủ thứ hết. Dù thằng Hạnh đã nói như thế, nhưng tối đó đi ngủ tôi vẫn còn hy vọng. Tôi luôn luôn tin tưởng nơi con người và hy vọng thằng Tiến không đến đổi tệ như thế. Vì thế, lên giường ngủ mà tôi vẫn còn ngóng hai lỗ tai để nếu điện thoại của chị Hoa gọi thì tôi chạy ra liền. Nhưng chuông chẳng bao giờ rung và tôi ngủ thiếp đi trong cơn hy vọng nhỏ bé, có thể nói là đáng thương của mình. Sáng hôm sau, ngày thứ bảy là ngày chúng tôi thường đi giặt đồ ở ngoài, nhưng tôi không đi, sợ chuông điện thoại của chị Hoa gọi mình không có ở nhà. Tôi ở nhà coi hết chương trình TV này đến chương trình khác mà cái điện thoại quái quỷ không chịu reo giùm. Cây kim đồng hồ càng nhích đi thì lòng tôi càng chùng xuống. 2 giờ trưa, thằng Hạnh thay đồ nói với tôi. À, tao đi ra chợ Tàu mua đồ về nấu bún bò cho mày ăn. Muốn ăn á thì đưa tao 10 tỷ, luôn cả tiền bia. Tôi móc túi đưa tiền cho nó. Thằng Hạnh nhìn tôi cười cười. Hê, mày nhất định chờ điện thoại của chị Hoa à? Tôi nhún vai. Ê chứ làm gì bây giờ? Thế còn cái câu làm trai sống trên đời, đừng sợ không có vợ, chỉ sợ không có công danh sự nghiệp, mà mày thường hay dạy chúng tao, mày quẳng đi đâu rồi? Tôi quay lui, ngồi xuống salon, trả lời mà không thèm nhìn nó. Ê, quẳng lại trong trại tị nạn rồi. Thằng Hạnh chưa buông tha tôi. Ê, mày lúc nào cũng sách với vợ, cuối cùng chẳng được, mà lại cái mang tiếng là gàn. Tao phải gọi mày là nhị gàn mới đúng. Mày phải tập sống như tao đây mới khá được. Tao chẳng cần sách vở, chẳng cần Khổng Tử Khổng Tiết gì cả mà vẫn phây phây suốt đời. Hễ đói bụng thì tao ăn, gặp con gái đẹp thì tao tán, chẳng cần biết tương lai sự nghiệp gì cả. Thế mà mày thấy trong phi đoàn có thằng nào hơn tao không? Tôi nói móc lò nó một câu. Mày nói đúng, phi đoàn mình có thằng nào lấy được tới 3 mụ vợ đâu. Vợ mày đứa nào cũng hung dữ như chằn lửa, mà mày lấy được một lần tới 3 con thì thiên hạ dưới gầm trời này nhất định phải thua mày rồi. Nghe nói tới 3 mụ vợ hung ác ở Việt Nam, thằng Hạnh cục hứng đến khe. Nó nhét tiền vào túi, mở cửa, chuẩn bị đi ra và đổi đề tài. À, bây giờ tao đi, nhưng nếu chị Hoa có gọi thì nhớ nói là tao sẽ tới ăn với mày. Đừng có quên nghe bố. Mày mà đi ăn bún bò một mình là mang tội hèn nhát phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ đó con. Tôi gật đầu không nói gì. Thằng Hạnh tính bước ra cửa, nhưng nghĩ gì không biết liền đứng lại, cất giọng buồn buồn nói. Ê, không ngờ cuộc đời của tụi mình nó lại xuống dốc như thế này mày nhỉ. Chỉ có một tô bún bò Huế ở nhà người một người đàn bà Việt Nam mới quen mà phải đem mấy câu hèn nhát phản bội đâm sau lưng chiến sĩ ra tố với nhau. Ê, chán thật. Tao chỉ hy vọng sau này có người nào viết được những chuyện này để cho mọi người ta đọc và thấy được, hiểu được cuộc sống và những nỗi cô đơn của tụi mình trong những ngày đầu tiên nơi đất khách. Tôi không nói gì, đưa mắt nhìn cặp vú thõng thỉnh của một em mèo trên TV. Thằng Hạnh biến mất lúc khoảng 2 giờ chiều. 4 giờ thì nó trở về, vừa mở cửa, nó hỏi liền. Ê, chị Hoa có gọi không mày? Tôi lắc đầu. Mặt thằng Hạnh thoáng lên một chút thất vọng, nhưng cũng nói dứt giác. Ê, tao biết mà, chờ làm gì vô ích, mày ơi, ra phụ với tao đem thức ăn vào nấu bún. Tôi lắc đầu. Tao không ra được. Thằng Hạnh trợn mắt. Sao thế? Tao ra ngỡ chị qua gọi thì làm sao chạy vào chụp điện thoại được. Chờ đã mấy ngày, để hụt thì uổng lắm. Tao ở trong này. Thằng Hạnh lắc đầu cười. Mày đúng là một thằng có chí. Tiếc rằng á, cái chí này là chí để ăn bún. Nếu ngày xưa bay bổng mà mày có cái chí hăng say kiên nhẫn như thế á, thì làm sao mình mất nước được. Tôi không nói gì, thằng Hạnh đem đồ vào rồi một mình hỏi tôi. Ê, mày muốn mời phe ta tới nhậu nhạc tối nay không? Nhỡ chị Hoa mời đi ăn thì sao? Ê, lại chị Hoa, mẹ đã hơn 4 giờ chiều rồi, bây giờ mà không mời bạn bè tới thì chừng nào mới mời? Tôi nói, tao muốn chờ tới 7-8 giờ, nếu chị Hoa không gọi thì mình cũng còn gọi kịp. Thằng Hạnh lắc đầu, giọng chán nản cùng cực. Ê, để đến 7-8 giờ tối mới mời thì còn ma nào thèm tới đây mà nhậu. Mày đưa điện thoại đây cho tao, để tao gọi chúng nó. Nếu chị Hoa có gọi thì mày đi một mình, tao hết kiên nhẫn rồi. Thằng Hạnh bóc điện thoại gọi một lúc, phần tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thật ra thì nếu không chờ thì cũng chẳng biết làm gì. Nhưng tôi chờ đến 5 giờ, rồi 6 giờ, rồi 7 giờ và cuối cùng là 8 giờ tối mà cái chuông điện thoại vẫn không chịu rung dùm. Lúc ấy, bạn nhậu đã tới, lai rai 4 năm mạng, thằng Hạnh đứng trong nhà bếp nói: Ê, bây giờ thì mày chịu bỏ cuộc chưa? Không hiểu sao tôi lại nói: À, tao nghĩ rằng cái điện thoại này trước sau gì nó cũng ren mà. À, thế thì khi nào nó ren hẳn hay, bây giờ ra đây ngồi uống với tụi tao. Tôi bước ra phòng ăn ngồi xuống nâng ly, uống với bạn bè, nhưng trong lòng thấy buồn buồn làm sao. Tôi uống được vài lon, thì đúng y như tôi nói, chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Đã chờ cái điện thoại suốt từ hôm qua tới giờ, nên tôi phóng tới chụp điện thoại mau như một cái máy. Vừa chụp điện thoại tôi vừa nghĩ, nếu bây giờ mà chị Hoa gọi đi ăn bún bò Huế thì tôi sẵn sàng đi liền. Thằng Hạnh nấu bún bò Huế ăn chẳng ra bún mà chẳng ra bò, chẳng ra cái gì cả, tôi không biết tả như thế nào. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn bà rất êm dịu và tươi mát. Mới đầu tôi tưởng đó là giọng nói của chị Hoa, nhưng nghĩ lại là không phải. Alo, xin lỗi, đây là điện thoại long distance từ Texas gọi qua. Chị Hoa chắc chắn không thể bay qua Texas mau như thế được. Giọng nói này nghe quen quen, rất dễ thương. Tôi đã nghe đâu đó một lần rồi mà trong giây phút này không thể nào nhớ ra được. Tôi chưa kịp nói gì thì cái giọng quanh vàng kia lại thỏ thẻ tiếp, nghe êm ái dịu dàng như những tiếng hát của thiên thần đến từ trời cao. Dạ thưa cho hỏi có phải đó là nhà của anh Nhị và anh Hạnh không ạ? Đã lâu lắm chưa hề được nghe người đẹp nào nhắc tới tên mình, nhất là một người đẹp Việt Nam, nên bây giờ nghe như thế thì tôi giật mình lên như người đạp trúng đống lửa. Tôi lắp bắp, nửa hồi hộp, nửa vui mừng, nửa muốn về con người ta dù rằng chưa hề biết người ấy là ai, đẹp xấu cỡ nào. À, xin lỗi ai đó, tôi đây, tôi là Nhị đây. Cái giọng nói con gái đầu bên kia reo lên một cách thích thú và mừng rỡ. Ôi giời ơi, thế thì may quá. Anh Nhị có nhớ em không? Em là Trang đây. Trang ở trong trại tị nạn đây. Lần này thì tôi nhảy dựng lên không phải như người đạp trúng đống lửa, mà như người bị ai bỏ cục than vào trong quần xì liếp. Tôi quắn người lại, nói như người trong cơn mơ. Trang, Trang đó hả? Anh đây, anh đây. Tôi kéo dài mấy chữ anh đây, y rằng như Trang là vợ của mình đã lâu không gặp. Thằng Hạnh đang ngồi uống bia khề khà, nghe tôi nhắc tới tên Trang thì cũng bật dậy như một người bỏ than trong quần xì liếp. Nó đứng lên mau như một cái mái và chỉ như một cái chớp mắt là đã đứng sát bên tôi, hầm hở, làm như sắp sửa giật cái điện thoại trong tay tôi để nói chuyện, giọng ở đầu dây bên kia tiếp. Lạy Chúa, Trang tìm số điện thoại của mấy anh mãi mới được. Thằng Hạnh bây giờ thì không còn tự chủ được nữa, nó như người mắc bệnh kinh, hỏi dồn dập, nói không ra hơi, văng cả nước miếng vào cái phone tôi đang cầm trong tay. Ê, Trang há mày, phải em Trang ở trại tị nạn Fort Sophie không mày? Tôi cáo quá gắt lên, quên cả việc mình đang cầm phone trong tay. Ê, chứ còn Trang nào nữa, cầm mồm lại, tao đang nói chuyện. Ai đấy anh Nhị? Thằng Hạnh chứ ai nữa? Giọng nàng bỗng trở nên ranh mãnh, cái ranh mãnh của người con gái còn đi học. À, ồ, anh Hạnh thầy chùa. Trang quên mất. Trời ạ, à, tôi không ngờ Trang biết chuyện tôi hớt tóc cho thằng Hạnh rồi biến cái đầu nó luôn thành cái đầu trọc để bị người ta gọi là Hạnh thầy chùa. Chắc chắn thằng Tiến nói cho nàng biết chuyện này. Lúc ấy tôi có hàng trăm câu hỏi, muốn hỏi Trang, và câu quan trọng nhất vẫn là nàng đã có chồng chưa, rồi nàng còn yêu thằng Tiến không, tại sao nàng đi biền biệt như thế, vân vân và vân vân. Nhưng có nhiều câu hỏi quá, thì không hỏi được câu nào cả, và tôi chưa kịp hỏi thì em Trang đã buông một câu hỏi rất đau lòng. Anh Tiến có đó không anh? Trời ạ, à, nàng vẫn còn thương thằng Tiến, thằng này quả là có số đào hoa. Tôi trả lời một cách hùng dũng, có phần sung sướng. À, nó không có ở đây. Ồ, thế mà Trang nghe là mấy anh ở với anh và anh Hạnh mà. Dạ, tôi không biết trả lời như thế nào cho phải. Dĩ nhiên là nó ở đây, nhưng cách đây 4 ngày nó đã dọn nhà đi ở với chị Hoa rồi. Cứ theo nguyên tắc mà nói thì bây giờ tôi có quyền tán em Trang. Liếp mà tôi không sợ lương tâm dày dò hay sợ đời chửi bới. Tôi tính luôn, ê, nó đã dọn nhà đi lấy vợ rồi, cho bỏ ghét, nhưng nghĩ lại thì thấy không nên. Suốt đời tôi chưa bao giờ hại ai, dù chỉ hại bằng lời nói. Dù tôi đang buồn thằng Tiến về cái vụ làm tôi mất ăn muốn bò dò heo, nhưng tôi biết hai đứa chúng nó yêu nhau, tôi không thể phá hoại tình duyên chúng nó được. Tôi mới nói, à, thằng Tiến ở đây với anh á, nhưng hôm nay nó đi ra chơi với bạn bè rồi. Tôi chưa kịp nói gì hết thì Trang hỏi liền, đi chơi với bạn trai hay bạn gái hả anh? Hỏi như thế thì nàng còn thương nó lắm. Tôi nói, ê, làm gì mà có bạn gái mà đi chơi, nó đi chơi với bạn trai, có lẽ ngủ luôn bên đó vì uống rượu không lái xe gì được. Trang nói, nếu anh ấy có đi chơi với bạn gái thì Trang cũng mừng cho anh ấy. Trang đồng khe. Trang nói câu này hơi khó hiểu. Tôi hỏi, em có cần nhắn gửi gì không? Mai anh gọi cho nó. Tôi nói như thế và sẵn sàng ngày mai tôi sang nhà chị Hoa nói cho nó biết là có Trang gọi. Tôi nghĩ nó sẽ bỏ Hoa mà bay về Texas để cấp kỳ mà gặp em Trang. Em Trang lại nói, Thứ năm từng gia đình Trang sang Kansas City chơi mấy ngày. Ông bác của Trang sang bên đó. Anh nói anh Tiến nếu muốn thì có thể gọi cho Trang ở số này. Số dùng là 713. Chờ anh chút. Tôi quay sang nói với thằng Hạnh, mày lấy hộ cho tao cây giấy coi. Con nhà Hạnh sững cổ lên liền, ê còn lâu, mày vào trong nhà mà lấy, không có ai rảnh đi lấy làm bồ cho mày đâu, mày vào lấy để tao nói chuyện với em Trang một chút. Nhìn thấy bộ mặt của nó thì tôi biết nếu tôi không đưa điện thoại cho nó nói chuyện với em Trang một chút thì chắc chắn nó sẽ có án mạng xảy ra ngay tại đây tối nay. Tôi định đưa điện thoại cho nó và dặn, ê mày chỉ nói vài phút thôi nha, không được tán tỉnh, không được nhầm nhở đó. Thằng Hạnh chẳng thèm trả lời tôi, chụp liền ống nói và sủa liền. Ê Trang đấy hả? Anh là Hạnh đây. Không biết em còn nhớ đến người anh của em ngày nào không? Tôi nhăn mặt lại vì cách nói chuyện cải lương của nó. Một con người cải lương như thế mà lấy được tới 3 bà vợ ở Việt Nam thì tôi chịu thua. Tôi trở vào phòng lấy cây viết ra và thấy thằng Hạnh đứng một chân gác lên ghế, đầu ngoẻo sang một bên, miệng cười tươi như hoa, mắt hiếp lại. Đã từ lâu, có lẽ từ những ngày còn ở Việt Nam, tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy thằng Hạnh sung sướng như hôm nay. Tôi phải dục gần 10 lần, hái hó đủ thứ thằng Hạnh mới đưa điện thoại cho tôi, và nói với nó một câu. Và nó nói một câu làm tôi giật mình. Mày khỏi cần ghi, tao đã học thuộc lòng số điện thoại của em Trang rồi, em đang ở Houston, Texas. Tôi đáp ống nghe vào tai và nói, em đọc số điện thoại anh ghi. Trang đọc mấy con số rồi nói, để Trang cho anh con số của bác Trang ở Kansas City. Anh nói anh Tiến gọi cho Trang ở một trong hai số này nhé. Tôi nói, anh sẽ bảo thằng Tiến gọi cho Trang. Tôi tính hỏi Trang sao đi biền biệt bao nhiêu lâu để cho thằng Tiến đau khổ, nhưng lưỡi cứ cứng ra không hỏi được. Tính tôi xưa nay, chuyện đánh đấm, chuyện nhậu nhẹt thì tôi dễ dàng lắm, còn đứng trước người đẹp thì miệng cứ cứng ra như thằng ngố, không nói gì được. Có lẽ em Trang nhận được sự chuyện này nên sau một chút im lặng, em hỏi liền, giọng hơi lơi lả, làm tim tôi muốn chảy ra. Anh nhỉ thế nào? Anh cũng thường. Chắc các anh phi công tài giỏi như thế giờ này chưa có ai đào địch gì hết sao? Tôi thành thật trả lời, thấy buồn trong thân mình. Y bọn anh hết thời rồi Trang ơi, ai dám thương bọn anh? Anh nói như thế chứ bên Houston này, các ông phi công vừa tổ chức đêm không gian, nhảy đầm xôm tủ lắm, đào địch ra vào cứ như gọi là tưng bừng, đuổi đi không có hết. Ôi, bên Houston khác, bên này khác Trang ơi. Cây cam trồng ở Hà Bắc thì ngọt, và đem về Hà Nam thì nó lại chua. Anh lúc nào cũng nói chuyện, nghe có vẻ như ông cụ non nhỉ. Thằng Tiến sống những ngày không có em, nó còn cụ non hơn anh nhiều. Nghe tới thằng Tiến, Trang lại nói, giọng hơi ngạn ngào. Nhờ anh nói hộ với anh Tiến, nếu muốn gọi Trang thì gọi. Còn không thì Trang cũng không trách anh ấy, và nói thật thì cũng chẳng cần. Ý, tại sao Trang nói thế? Anh tưởng thằng Tiến bây giờ mà nghe được tin em thì nó mừng còn hơn là cha chết sống lợi đó. Chuyện khá dài, nói tóm tắt là hồi Trang ra khỏi trại hai, hai người hiểu lầm nhau. Hả? Chuyện hiểu lầm nhau là chuyện thường. Để anh nói với thằng Tiến, hôm nào đám cưới tụi em tính làm ở Kansas City hay ở Houston? Trang cười lên khanh khách. Ê, con người anh nhỉ, đơn giản quá nhỉ, hèn gì anh chẳng bao giờ khổ. Và chẳng bao giờ quen được một người con gái đẹp như Trang. Hôm nọ bọn anh có nói chuyện với nhau, anh chỉ muốn quen được ai đó để rồi khổ như chúng nó, mà chẳng có ai thèm quen mình. Trang lại cười, lần này to hơn. Anh học được ai mà nói chuyện hay thế? Anh học của thằng Tiến. Anh chỉ xạo, anh Tiến chẳng có khoan nói gì cả. Thôi Trang cúp máy nhé, nói lâu quá bố trả tiền bố la chết, nhớ nhắn với anh Tiến cho em. Thật là bất ngờ như lúc nàng gọi tới, Trang cúp máy cái cụp. Tôi không kịp nói một câu cảm ơn, cả bàn rượu qua nhìn chúng tôi hỏi. Ai điện thoại mà chúng mày xum xe như thế? Tôi nhún vai. Một người bạn gái cũ của thằng Tiến. Tiệc rượu lại tiếp tục và mọi người tiếp tục vui say, nhưng phần tôi không muốn uống được nữa. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện tình giữa em Trang và thằng Tiến và chị Hoa. Tôi thấy ông trời thật bất công. Một người như tôi thì chẳng bao giờ sợ được cái mong đích ai. Người thì có tới hai ba cái mong đích một lần để sợ. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 12 của truyện dài ba người phi công tị nạn của Lê Xuân Nhị đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 13.